Nằm viện cũng rất bận rộn. Mọi người thân và các bạn thân yêu, hoan nghênh mọi người đã đến căn nhà nghỉ của tôi. Một căn phòng hai người ở chung, dùng chung một tivi được treo trên trần nhà. Bên trái mỗi giường của mỗi người có một cái tủ nhỏ nhỏ. Trên tường gắn một chiếc đồng hồ. Nó là thứ có bước đi nhanh nhẹn nhất trong cuộc sống tại căn phòng này. Trên giá sắt ở đầu giường treo bình dung dịch glucose, là thứ nước uống dành riêng cho chuyến lữ hành này. Nó đang từng giọt chảy qua port A, đoạn ống dẫn truyền được cắm vào mạch máu bệnh nhân, rồi đi vào cơ thể tôi. Khi từng giọt đang truyền vào, phải chăng dòng sông sự sống trong tôi cũng đang lặng lẽ êm trôi? Phía trên giường nằm là trần nhà trắng tinh, được vạch các ô. Nó là bầu trời của căn phòng này. Bầu trời màu trắng đã cùng tôi trải qua vô số đêm dài. Chẳng rõ đến bao giờ tôi mới có thể vượt ra khỏi cái khung màu trắng này để tìm đến bầu trời xanh bao la ở ngoài kia. Rất mến yêu mọi người, Tiffany. Là bệnh nhân phải nằm viện thì chẳng hề nhàn nhã như người ta vẫn tưởng. Đâu phải chỉ việc nằm chờ từ sáng đến tối rồi hết một ngày. Tôi phải tiêm, rút mẫu máu để xét nghiệm, sau đó là truyền hóa chất, đồng thời với nó là cảm giác buồn nôn, rồi thì nôn thật sự, rồi lại chờ để tiếp tục nôn nữa. Tôi có thể gợi ý trước đối với các bệnh nhân tương tự như tôi là hãy chuẩn bị trước các túi ni lông nho nhỏ. Nên ngửi trước xem các túi này có mùi chất dẻo khó chịu không. Nếu có thì hãy đổi loại túi khác. Phải tìm loại túi không có mùi hắc, để khi nôn vào đó, ta sẽ không bị ngửi cả cái mùi kinh khủng làm ta phải choáng óc. Những khi thể trạng tương đối ổn định, tôi được mẹ tôi đưa ra ngoài đi dạo. Bà đẩy theo cái giá treo bình dung dịch đang truyền. Tôi chống nạng từ từ bước đi. Trong những ngày tháng nằm viện hết sức mất tự do, thì chỉ những lúc được đi dạo như thế mới khiến tôi vui vẻ. Tôi thường hát lên ở hành lang, khiến nhiều bệnh nhân nhìn vẻ mặt tươi cười và lúm đồng tiền trên má tôi đều ngờ ngợ. Liệu đây có phải là cô gái đang mắc bệnh ung thư hay không? Trong buồng bệnh số 49 này, các cô y tá đều rất tốt với tôi. Sau khi đọc các mẫu tin về tôi đăng trên báo, họ còn photo lại bài viết và ảnh chụp rồi dán lên bảng treo trong buồng bệnh, với mong muốn thông qua người thật việc thật này sẽ khích lệ các bệnh nhân khác cũng hãy nên vui vẻ lên. Có người dù không nhắn tin cho tôi qua mạng cũng rất quan tâm, muốn biết dịp này tôi đã đi đâu chơi, có xảy ra chuyện gì không. Cho nên khi nhìn thấy tôi, họ đều hỏi thăm rất thân thiết, mỉm cười và nói, cô lại đi dạo đấy à. Tôi thấy các cô y tá ấy thật sự đều rất đáng mến. Họ chỉ suýt soát tuổi tôi, dù mệt nhọc thế nào, hàng ngày họ đều như muốn thi cười với tôi. Họ cười rất tươi, khiến tôi phấn chấn hẳn lên, và đương nhiên tôi đáp lại bằng nụ cười còn tươi hơn nữa. Hồi tưởng lại tâm trạng của mình khi lần đầu vào nằm buồng bệnh nhân ung thư so với lúc này, thấy mình nhẹ nhõm như đang dự cuộc họp với các bạn học. Không phải các cô ấy mà là chính tôi đã giúp mình thay đổi được tâm trạng. Vì thế mỗi khi có bệnh nhân mới vào mang tâm trạng buồn chán vì mắc bệnh, bỏ ăn, cáu gắt thì các cô y tá đều nháy với tôi. Tôi bèn có mặt rất đúng lúc với khuôn mặt tươi cười rất xịn để đến với người ấy để sắm vai thuyết khách. Có một bà cụ tuổi ngoài 80 là bệnh nhân vào nằm cùng buồng. Cụ đã nằm hơn một tháng trời. Những người con lục đục cãi cọ vì chuyện luân phiên nhau vào chăm sóc bà cụ. Bà cụ đành chỉ biết nín lặng, rồi bỏ ăn uống, mắt nhắm nghiền, nằm đó hình như mặc kệ mình đói bụng, để chết quách cho khỏi phải chứng kiến đàn con cháu cãi nhau. Một hôm, người con cố nài nỉ bà cụ uống sữa, bà vẫn không chịu. Tôi bèn đến ngồi bên giường, nắm bàn tay cụ, thấy vai cụ bắt đầu run run. Cụ ơi, cụ thật đáng mến. Tôi nhẹ sờ tay lên vai bà cụ, rồi cúi rạp mình xuống gần. Động tác này rất khó khăn vì khớp háng của tôi bất lực. Muốn ngồi hoặc nằm đều phải lựa rất khéo. Tôi nằm kề sát, khẽ hôn lên má bà cụ. Chắc đã lâu lắm không được ai âu yếm như thế, nên bà cụ mở mắt ra, đôi mắt cụ bỗng sáng lên, tỏ ra rất có sức sống. Tôi tươi cười và hỏi, cụ thấy cháu xinh không ạ? Bà cụ nhìn tôi gật đầu. Tôi lại cười rồi hỏi tiếp, phải truyền dung dịch, rất đau phải không bà? Cháu cũng phải truyền, nhưng cháu ăn rất khỏe, cho nên cháu vẫn rất phấn chấn và có sức. Đúng thế không ạ? Có lẽ đã rất lâu không có ai làm nũng với bà cụ hoặc ôm hôn bà. Bà bỗng trào nước mắt. Bà ạ, bà phải ăn đi, phải ăn thì mới có sức. Tôi nằm kề bên, tiếp tục nắm tay bà cụ và nũng nịu trò chuyện. Đôi lúc còn ôm bà cụ. Chắc cụ không hiểu tôi là ai, nhưng tôi thì rất hiểu tâm lý người bệnh. Ai ai cũng muốn được dỗ về và quan tâm. Tôi trò chuyện và choàng tay lên người bà cụ đã phá tan cái không khí chết lặng ở trong buồng bệnh. Sau đó, người con đã dễ dàng cho cụ uống sữa. Họ thở phào như trút được gánh nặng, nhìn tôi và cảm ơn những nụ cười của tôi. Có lần cô y tá nhờ tôi đến với một ông cụ đã ngoài 70 tuổi, cụ cũng mắc chứng ung thư xương. Thật kỳ lạ vì ung thư xương thường rơi vào những người trẻ tuổi, hiếm khi thấy người già mắc phải. Nhưng quy luật nào cũng có ngoại lệ, cũng kỳ lạ như chứng ung thư ống dẫn mật thường thấy ở người già thì lại rơi vào tôi. Cô y tá nói, ông cụ đã điều trị bằng cách đốt điện nên đường ruột bị tổn thương, vẫn bị đại tiện ra máu kéo dài, chỉ số bạch cầu rất thấp, toàn thân rã rời, mất hết cả ý chí. Trước đó, một người bạn của ông cụ cũng mắc bệnh và điều trị theo cách này, đường ruột bị cháy lây rồi mắc thêm các chứng bội phát và đã qua đời. Cho nên ông cụ luôn nghĩ mình chung số phận với người bạn và sẽ nhanh chóng từ giã cõi đời. Y tá và mọi người đều đã khuyên nhủ, bác sĩ cũng khuyên ông cụ đừng lo lắng vì tình trạng của cụ chưa nghiêm trọng. Nếu dùng thuốc cầm máu thì tình hình sẽ được cải thiện. Nhưng ông cụ không tin, vẫn luôn rất lo sợ. Cho nên cô y tá muốn tôi quan tâm đến ông cụ. Tôi vào buồng của ông cụ cười rất tươi, nắm lấy tay cụ và nói, ông ơi, cháu chào ông. Tôi hỏi tiếp, đến giờ ông vẫn thấy rất khó chịu phải không? Cô y tá nói, hình như đường ruột của ông bị tổn thương đúng không à? Dường như gặp được người tri âm, ông cụ bắt đầu kể là đau ở đâu, nhức ở chỗ nào, bị ngã gãy xương ra sao, chảy máu đường ruột ra sao. Tóm lại là toàn thân đang có vấn đề. Tôi nói, ông à, cháu cũng bị ung thư xương đấy. Xương hông bên phải của cháu đã bị cưa mất. Cháu còn bị ung thư ống dẫn mật, còn bị chống nạn suốt đời nữa kìa. Ông cụ bảo tôi là một cô gái rất lạc quan. Sau chừng 5 phút trò chuyện với tôi, ông cụ bỗng tỏ ý xót thương và nói, cháu nên đi đứng cẩn thận, coi chừng bị ngã thì gầy đấy. Tôi tươi cười, giơ tay chào tạm biệt ông cụ. Tôi rất cảm động vì bản thân ông cụ đang gay go là thế, mà cụ vẫn nhắc tôi hãy đi đứng cho cẩn thận. Sau đó tôi nói với cô y tá, ông cụ đã chịu nói chuyện với em đấy. Khiến cô rất kinh ngạc, vì ông cụ vốn luôn cho rằng bệnh của mình không thể cứu vãn và không thiết nói chuyện với ai cả. Lần thứ hai sang thăm, tôi thấy khí sắc của ông cụ đã khá lên rất nhiều. Thấy tôi sang, ông cụ rất vui và nói, từ sau lần tôi sang thăm, đầu óc cụ đã thoáng lên rất nhiều, không còn thấy sợ hãi như trước nữa. Cụ kể rằng cô y tá đã cho cụ biết tôi bị bệnh tật từ năm lên 7 tuổi. Cụ cười vui và nói, cháu thật là can đảm. Sau khi gặp cháu, bác cũng đã biến thành một người khác. Lần thứ ba sang thăm, tôi nắm tay ông cụ và nói tôi sắp ra viện. Cụ tỏ ra rất thân tình và chủ động hỏi tên tôi. Cụ nói mình đã phấn chấn lên nhiều và vô cùng cảm ơn tôi. Tôi nói, thấy ông đã khỏe lên cháu rất mừng, mong ông sẽ chịu khó ăn thật nhiều vào. Một hôm, hai mẹ con tôi đi dạo ngoài hành lang, tôi đang vừa đi vừa hát, thì một cô hộ lý đến gặp tôi. Tôi phụ trách chăm sóc một nữ bệnh nhân đang có tâm trạng rất không ổn. Em có thể sang trò chuyện với chị ấy được không? Đương nhiên là được ạ. Thế là tôi sang. Đó là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, vừa cần lọc thận lại vừa mắc bệnh ung thư, phải điều trị bằng hóa chất. Thông thường bệnh nhân ung thư nếu phải truyền hóa chất thì cần bài tiết rất nhiều để các độc tố trong người được nhanh chóng thải ra. Nhưng chị ấy lại đồng thời mắc bệnh thận và ung thư, cho nên không thể chủ động bài tiết. Vừa phải truyền hóa chất, vừa phải lọc thận, rõ thật là khổ. Dù là ai ở trong tình trạng như thế, đều mong có người đến với mình. Tôi nắm tay chị và trò chuyện với chị. Tại sao chị lại không vui? Có lẽ chỉ tôi mới có thể hỏi chị câu này, vì tôi cũng là bệnh nhân ung thư. Tôi sợ có ngày tôi phải vĩnh biệt mọi người thân yêu của mình. Nghĩ đến điều này, lòng tôi nặng trĩu, rồi cứ thế mà khóc hoài. Tôi bèn kể cho chị nghe một câu chuyện. Có vị phú ông nọ xây một ngôi nhà hết sức tráng lệ, rồi một hôm có chàng trai trẻ đến gõ cửa, tỏ ý rất mong được vào chiêm ngưỡng ngôi nhà này và hỏi vị phú ông có cho phép không. Phú ông nói, được. Ông ta giơ ra một chiếc thìa lớn đang đựng đầy mỡ rồi nói, tôi không đòi tiền lệ phí của anh, nhưng anh phải vừa tham quan, vừa giữ chiếc thìa sao cho không rơi mất một giọt mỡ nào. Chàng trai vui vẻ cầm thìa mỡ rồi bước vào khu nhà sang trọng. Anh bước đi từng bước hết sức thận trọng, rất lo mỡ sẽ bị sánh ra. Cứ thế, anh đã ngắm nhìn xong cả khu nhà. Lúc ra khỏi cửa, vị phú ông hỏi, anh đã nhìn thấy những gì? Chàng trai tiêu nghỉu trả lời, không nhìn thấy gì cả, vì tôi chỉ lo mỡ sẽ rơi ra. Câu chuyện này nói với chúng ta rằng, nếu cứ luôn luôn lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, thì chỉ có thể trở ngại cho chúng ta ngắm nhìn những cảnh tươi đẹp đang ở ngay trước mắt. Tôi nói với chị bệnh nhân đang nhăn nhó ủ rũ rằng, có lẽ ung thư là rất đáng sợ vì những điều chưa biết đã làm cho người ta phải sợ hãi. Nhưng nếu chị cứ tiếp tục lo mình sẽ không còn được thấy người thân thì chị sẽ không thể cảm nhận những niềm vui trước mắt vẫn được chung sống với họ. Thật ra, chị ấy là một bệnh nhân rất hạnh phúc vì cả nhà đều rất yêu thương chị. Các chị, các em, các anh đều mong chị hãy vui vẻ hơn, chị sẽ ăn được nhiều hơn. Họ cũng thường ngồi bên nói đùa với chị, nghĩ mọi cách đùa tếu để chị được vui, nhưng chị vẫn không sao thấy nhẹ nhõm được. Nghe xong câu chuyện tôi kể, chị còn bật khóc. Tôi hiểu rằng khóc như thế là vẫn có hy vọng. Nhưng cũng có những trường hợp thật chua xót. Có một chị rất xinh đẹp nằm kề bên giường tôi. Tuy hơi cứng tuổi, nhưng chị rất biết cách trang điểm, trông thật ưa nhìn. Bạn trai của chị bất chợt gọi điện đến nói rằng hôm nay bận họp nên không vào thăm được. Lần sau cũng lại không thấy đến thăm vì anh ta bận việc gì đó. Rốt cuộc, tôi chẳng bao giờ nhìn thấy anh bạn trai vẫn gọi điện ấy vào thăm cô bạn gái đang mắc bệnh ung thư. Khi chị ấy kết thúc một đợt điều trị, sắp ra viện, người bạn trai nói sẽ vào đón chị, nhưng rồi lại bận công tác nên không thể đến sớm như thế, và bảo chị hãy đợi anh. Giờ xuất viện là 10 giờ sáng, anh ta dặn chị hãy đợi đến 5 giờ chiều. Tôi thấy chị vui vẻ nói sẽ đợi bạn trai đến đón. Là người ngoài cuộc, tôi rất muốn nói với chị. Đừng đợi nữa, anh ta sẽ không đến đâu. Vì tôi đã quan sát mọi tình hình từng xảy ra để phán đoán rằng anh ta sẽ không đến đón. Và vào phút cuối cùng, anh ta sẽ gọi điện nói anh có việc đột xuất. Nhưng nếu nói thẳng ra thì chị sẽ rất đau lòng, cho nên tôi vẫn cười và khuyên. Chị à, chị vừa mới truyền hóa chất lần đầu, người rất yếu. Chị cứ nên về nhà cho sớm thì hơn. Trời đang ấm, sẽ không bị cảm. Nếu sẩm tối mới về, có gió mạnh rất dễ bị cảm lạnh đấy. Nghe tôi nói rồi, chị vẫn do dự băn khoăn rất lâu, rồi cũng quyết định cứ về nhà nghỉ đã. Quả nhiên, anh chàng kia đã không đến đón, thật đúng với câu tục ngữ, đại họa ập tới mạnh ai nấy chạy. Tuy vậy tôi cũng chẳng ngạc nhiên, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể đối mặt với cái biến cố dữ dội, người thân thiết của mình mắc bệnh ung thư. Lần khác, có một bà tuổi đã rất cao vào nằm kề bên giường bệnh của tôi. Nhà bà rất giàu. Bà chỉ bị gãy tay, nhưng các con thì chỉ mãi hau háu chờ bà chia tài sản cho. Họ thậm chí bàn tán ngay bên giường bệnh rằng anh X, chị Y đã nhanh chóng nẫn tiền đi rồi, thật là đáng ghét. Mẹ còn đang sống sờ sờ ra đó, mà đám con cái đều chỉ mong bà nhanh nhanh từ giã cõi đời, kẻo sẽ càng phải tốn tiền viện phí và để mình sớm được nhận tiền chia tài sản. Có lẽ vì thấy thương bà, nên tôi thường trò chuyện với bà. Nhưng hồi trẻ, bà từng bị tai nạn dẫn đến hậu quả là teo tiểu não nên mất khả năng ngôn ngữ. Tôi nắm tay bà, làm nũng với bà. Bà rất thích ngắm nhìn xem tôi đang làm gì. Một lần vào buổi tối, bà thò tay qua bức rèm ngăn, khiến tôi sợ giật nảy mình. Tôi hiểu ngay rằng bà muốn nắm lấy tay tôi. Thế là tôi cũng đưa tay ra. Tôi mong niềm vui trong tôi có thể truyền sang để bà cũng thấy vui. Những khi bà không ngủ được, bà cũng thích nhìn tôi. Những khi tôi rất mệt, tôi nói với bà: "Bà ạ, bà cháu ta hãy cùng ngủ đi." Bà gật đầu rồi nằm rất ngay ngắn, tỉ mỉ sờ nắng các móng tay của mình. Thật ra thì mọi bệnh nhân đều thế cả, chỉ mong được người khác quan tâm và yêu thương. Cũng có những người con quá yêu thương cha mẹ đến nỗi tình yêu ấy lại trở thành một sức nặng. Nhất là khi vì rất muốn chăm sóc cha mẹ nên họ đã ép cha mẹ phải cố dũng cảm mà chấp nhận sự điều trị đáng khiếp hãi. Truyền hóa chất đúng là rất đáng sợ. Ngay tôi còn trẻ đã từng trải trăm trận mà cũng khó bề chịu nổi các cơn đau, không nén nổi phải hét lên. Thế này thì cưa bỏ chân tôi đi còn hơn, huống chi là các bệnh nhân cao tuổi. Tôi từng chứng kiến cảnh tượng họ đã kiệt sức không thể chịu đựng nổi sự hành hạ của việc truyền hóa chất. Họ đang cực kỳ khổ sở mà vẫn phải nghe những người nhà đứng bên nói: hãy cố gắng, hãy can đảm lên, phải đương đầu với nó, quyết không lùi bước, phải cố ăn nhiều vào thì mới có sức. Các con cháu nói thế chẳng hề sai, nhưng cha mẹ mình có thực sự cần phải chịu hành xác đến mức như thế không? Chẳng lẽ nhất thiết phải làm thế thì mới chứng tỏ rằng rất nâng niu sinh mạng? Tôi thật không biết nữa. Mặt khác, vì con cháu nên các cụ phải cố mà chịu đựng, tôi thấy thật không nỡ nào. Nhiều nhất là chỉ có thể đến ngồi bên cạnh hoặc trò chuyện với những vị đang bị bệnh tật dày vò đau đớn, nghe họ kể đầu đuôi, cùng chia sẻ với họ. Tôi không thể nêu đề nghị họ nên thế nào, vì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh trong căn buồng bệnh nhân ung thư này lúc nào cũng có thể có những mẩu chuyện cuộc đời. Tuy Kinh Thánh có nói, đã lấy nhau thì dù bệnh tật hay hoạn nạn cũng không được bỏ nhau. Nhưng bệnh nhân ung thư đâu như các căn bệnh khác, nó là căn bệnh chết người. Trong tình huống này, duy trì lời thề nguyện là rất khó khăn. Với thực tế ngày nay, một đôi trai gái chưa cưới, chỉ cần một trong hai người mắc bệnh ung thư thì cha mẹ của người kia đã rất lo lắng con mình lấy một bệnh nhân ung thư, thì đó sẽ là một gánh nặng về kinh tế và tâm lý. Cho nên phần lớn sẽ là chia tay. Và dù có lấy nhau đi thì chưa chắc đã gắn bó được với nhau. Quả là tàn nhẫn, song đó chính là thế giới hiện thực. Yêu một người sắp bị thần chết bắt đi thật không dễ gì. Bệnh ung thư luôn áp sát hỏi những người có liên quan rằng khi người thân yêu ra đi thì sẽ thế nào đây? Cho nên bệnh ung thư không chỉ là thử thách đối với người bệnh mà còn là thử thách đối với người bạn đời và cả những người thân của người bệnh nữa. Nên là một kẻ ít tình cảm, đừng dành quá nhiều tình cảm và quan tâm làm gì. Hay là hãy tranh thủ những tháng năm còn được ở gần nhau để cùng gắn bó thiết tha. Sau đó, chấp nhận sự hẫng hụt to lớn sẽ đến với ta. Cho nên điều mà tôi có thể làm trong căn buồng bệnh này là làm một người bạn cố gắng khích lệ mọi người. Cũng giống như tôi, rất cần được khích lệ động viên để chúng ta cùng chia sẻ những nụ cười.